Phần thứ hai, Vĩnh Phúc, một vùng thắng tích. Từ năm 1933, Lotte, một học giả người Pháp, khi viết về cảnh đẹp Vĩnh Yên xưa đã phải ca ngợi. Vùng phía Bắc tỉnh đã hiến cho du khách nhiều phong cảnh đồi cây nổi rõ trên nền xanh lơ của dải Tam Đảo. Qua cầu Liễn Sơn, ta thấy nhiều đường nét đẹp, uốn lượn mềm mại, màu sắc phong phú, gần với phong cảnh châu Âu. Trên con đường ra Hòa, có nhiều khu rừng thưa nhỏ thoát ra khỏi rừng cây rậm rạp, khác hẳn với phong cảnh dữ dội và dị thường của thảo mộc nhiệt đới. Khung cảnh đặc trưng của vùng thung lũng sông Lô, dáng dấp tiêu biểu của Trung Du, tính đa dạng của những cảnh đẹp tạo nên bộ mặt kỳ thú riêng của tỉnh, vừa nghiêm trang, vừa thơ mộng, vừa trữ tình. Vẻ đẹp ấy thấy cả ở nam phần của tỉnh, nơi mà giữa những cánh đồng bằng phẳng bỗng nổi lên những lùm cây đứng bên hồ nước, bao trùm những ngôi miếu cổ đang thu mình dưới mái ngói thấp có đường nét kéo dài. Đoạn miêu tả thiên nhiên trên của Lotte là rất đúng với Vĩnh Phúc, bởi tỉnh nằm ở đỉnh tam giác châu thổ sông Hồng, thuộc vùng Trung Du, chuyển tiếp từ vùng rừng núi xuống đồng bằng, chia tỉnh thành ba dạng địa hình rõ nét. Với rừng rậm, núi cao, suối sâu, sông ngồi quanh co, đồi gò như bát úp uốn mình dưới các tràng ruộng bậc thang, đồng bằng san sát. Lũy tre xanh xanh đây đó là điểm xuyết một quả gò, một vạt rừng, một mặt đầm, hồ, làm cho cảnh quan Vĩnh Phúc quả là đẹp như một bức tranh thiên nhiên nhiều hình, nhiều vẻ, với những danh lam thắng cảnh và những di tích lịch sử nổi tiếng như núi rừng Tam Đảo, danh thắng Tây Thiên, đầm Vạc, hồ Đại Lãi, thác Bai, thác Bàng Long, thác Ba Ao, chân chân. Mục lớn, danh lam thắng cảnh, vườn quốc gia Tam Đảo. Vào cuối năm 1991, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phú lúc đó đã đề nghị với Bộ Nông nghiệp cho thực thi dự án khu bảo tồn thiên nhiên Tam Đảo. Sau 5 năm, vừa nghiên cứu, vừa thẩm định, vừa hoàn thiện, vừa lý giải thuyết phục, đến tháng 5 năm 1996, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới ra quyết định về việc thành lập vườn quốc gia Tam Đảo. Đây là cái mốc có thể nói là lịch sử đối với rừng Tam Đảo bạc ngàn. Vườn quốc gia Tam Đảo có danh sơn Tam Đảo đứng sừng sững giữa vùng Trung Du, chạy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, từ Sơn Dương, Tuyên Quang, kéo dài hơn 50 km tới các huyện Kim Anh, Đa Phúc, làm thành ranh giới tự nhiên giữa Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Trên 40 km đầu của Tam Đảo là núi tiếp núi chập trùng, tạo nên một bức tường thành với 10 đỉnh núi có độ cao trên dưới 1.400 mét. Đỉnh giữa cao nhất 1.529 mét, nằm ở giữa ba tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Đến cuối dải, Tam Đảo đột ngột hạ xuống tại đèo Nhe với độ cao 600 mét. Khi tới kẽm dởm chỉ còn cao quá 300 mét, rồi thấp dần, hòa vào đồng bằng vùng Sóc Sơn. Bởi khoảng giữa dãy núi có ba đỉnh nhô lên cao vút, nhìn giống ba hòn đảo bồng bềnh trên biển mây, nên được gọi là Tam Đảo. Đấy là ba đỉnh Phù Nghĩa, Thạch Bàn và Thiên Thị. Phù Nghĩa có nghĩa là giúp việc nghĩa, cao 1.400 mét, tương truyền do Nguyễn Danh Phương đặt tên này. Thạch Bàn có nghĩa là bàn đá, cao 1.388 mét, vì ở đỉnh núi có một tảng đá lớn bằng phẳng như mặt bàn nên thành tên. Thiên Thị có nghĩa là chợ trời, cao 1.375 mét, vì trên đỉnh núi có một khoảng đất bằng phẳng, rải rác có nhiều tảng đá thấp cao, nhìn như người trời đang họp chợ mà thành tên. Bao trùm lên danh sơn Tam Đảo là ngút ngàn rừng nguyên thủy nhiệt đới thuộc vườn quốc gia Tam Đảo. Gọi là vườn, nhưng vườn quốc gia Tam Đảo dài 80 km, rộng 36.883 hectare. Trung tâm vườn cách thủ đô Hà Nội 70 km về phía Tây Bắc, cách thành phố Vĩnh Yên 13 km về phía Bắc. Vườn nằm trong địa giới của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Diện tích vườn quốc gia Tam Đảo nằm trên địa bàn các huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên của Vĩnh Phúc là 15.428 hectare. Rừng trong vườn quốc gia Tam Đảo có 4 hệ sinh thái. Hệ sinh thái cư dân, làng xã. Rừng ở đây phân tán, chủ yếu là cây tái sinh hoặc mới được trồng, tỷ lệ che phủ thấp. Cây phân tán hay tập trung cục bộ trên các dải đồi, gò, đa phần là bạch đàn, phi lao, cây dây leo và các thảm cỏ. Một phần đồi thấp được trồng sắn, mía và cây ăn quả. Đây là một hệ sinh thái rừng nghèo. Hệ sinh thái rừng kín thường xanh, mưa mùa nhiệt đới. Đây là một hệ sinh thái gồm rừng đặc trưng, phân bố từ độ cao 100 đến 700-800 mét. Rừng có 3 tầng. Tầng chiếm ưu thế cao từ 15 đến 20 mét, gồm các loại trám, gội, bời bời, xoan nhù. Tầng trung bình cao từ 8 đến 15 mét, gồm ngát, thị. Và tầng nhỏ hơn cao 6 mét, gồm có cà phê, trúc đào, đơn nem. Hệ sinh thái rừng kín thường xanh, mưa mùa á nhiệt đới. Đây là hệ sinh thái nằm trong khu nguyên sinh, có độ cao từ 800 mét trở lên. Rừng có độ che phủ cao, cây xanh quanh năm, khí hậu á nhiệt đới rõ rệt. Tầng cao thường là cây hạt trần, họ kim giao, sam bông, thông và pơ mu phát triển khá sớm. Hệ sinh thái khu di tích. Đây là hệ sinh thái có tính chất pha trộn, chuyển tiếp, phân bố ở độ cao từ 1.000 đến 2.000 mét. Do nhu cầu du lịch nên số khoảnh rừng bị con người tác động, tu sửa làm đường, quy hoạch lại, mở rộng xây dựng nên đặc trưng rừng đã bị phá hủy. Độ che phủ thấp, hầu hết ở tầng thấp, cao từ 5 đến 10 mét. Từ cuối thế kỷ 19, các nhà thực vật người Pháp đã nghiên cứu và hiện nay, theo kết quả điều tra môi trường, vườn quốc gia Tam Đảo cho thấy, về thực vật gồm 3 nhóm. Nhóm quýt thực vật có 21 họ, 32 chi, 53 loài. Nhóm thực vật hạt trần có 7 họ, 7 chi, 11 loài. Nhóm thực vật hạt kính có 102 họ, 305 chi, 426 loài. Một số loài có giá trị khoa học và giá trị kinh tế là bơ mu, la hán, kim giao, sam bông, trầm hương, lắc hoa, lim xanh, sến mật, thông tre. Về hệ động vật có 4 lớp chủ yếu. Lớp lưỡng cư có 19 loài, trong đó loài có giá trị khoa học cao được đưa vào sách đỏ Việt Nam là cá cóc Tam Đảo. Lớp bò sát có 46 loài, một số loài thường gặp có tắc kè, thằng lằn, kỳ đà. Lớp chim có 158 loài, một số loài đông như gà lôi, chim chích, chào mào, chích chòe, khứu. Lớp thú có 58 loài. Trước đây có một số ít loài thú lớn như gấu, hổ, báo, nai, nhưng đến nay còn lại rất ít. Chủ yếu chỉ có các loài nhỏ như chuột, cầy, sóc. Đặc biệt, ở vườn quốc gia Tam Đảo có một số động vật như cá cóc, rùa vàng, gà lôi trắng, gà tiền, treo treo, vọt má trắng, vọt mũi hết. Đây là những động vật đặc hữu vừa quý hiếm vừa có giá trị khoa học cao. Với tất cả sự đa dạng, phong phú về động, thực vật hiện có ở khu danh thắng Tam Đảo, người ta có thể coi vườn quốc gia Tam Đảo là một khu bảo tàng thiên nhiên đầy kỳ thú. Khu nghỉ mát Tam Đảo. Nói về khu nghỉ mát Tam Đảo ở Vĩnh Phúc, từ năm 1944 đã được quảng bá. Ngày đầu tiên, khách đã hấp thụ được ảnh hưởng lành mạnh của độ cao Tam Đảo. Mạch đập nhanh hơn, máu chảy mạnh hơn, người ta thấy dễ chịu và ăn ngon hơn. Hoạt động tiêu hóa được điều hòa mau lẹ. Tuần đầu, người hơi gầy đi, sau đó tăng cân điều điều. Những người hen suyễn và viêm cuốn họng mãn tính lên đây chữa Tam Đảo cũng giảm bệnh nhanh. Tốt nhất là cho những ai mắc bệnh thần kinh suy nhược, những ai hay đau đầu vì óc làm việc căng thẳng quá nhiều. Họ lên đây tĩnh dưỡng, sẽ thảnh thơi, ngủ nhiều và ngủ ngon. Do đó, thể tạng được tăng lên rõ rệt. Chỉ trừ những người mắc bệnh tim mạch, còn tất cả mọi người đều có thể lên Tam Đảo để lánh nắng hè gay gắt hoặc để dưỡng sức một thời gian. Khu nghỉ mát Tam Đảo nằm trên lưng chừng danh sơn Tam Đảo. Đó là một thung lũng tròn, tựa lưng vào núi Máng Chì. Bên trái Máng Chì là núi nhà thờ. Bên phải là núi Mỏ Quạ. Nhà thờ, Máng Chì và Mỏ Quạ nối liền nhau thành hình tay ngai. Đứng ở giữa thung lũng tròn, nhìn về phía nam là trong xuống đồng bằng. Chia thung lũng thành hai phần bằng nhau là dòng suối bạc từ trên đỉnh núi đổ xuống, rồi chảy qua cửa thung lũng, tạo nên một dòng thác cao. Đấy chính là thác bạc, cao 130 mét. Tuy thác bạc đổ làm ba bậc, nhìn từ chân thác, ngửa mặt lên, trông lại chỉ thấy một bức tường thành bằng nước trắng xóa, cao tới 40 mét. Nước từ trên đỉnh thác ầm ầm dội xuống, xiết trên vách đá, tung ra một màn hơi nước mắt rượi. Những hôm trời nắng, màn nước phản chiếu ánh nắng mặt trời, long lanh như bảy sắc cầu vồng. Đến gần thác bạc, ta đã nghe thấy tiếng nước đổ triền miên. Nếu đứng trong lòng thác, ta thấy nước ào ào tuôn xuống, quạt ra gió phần phật mát. Trong lòng thung lũng là những khu nhà nghỉ, khách sạn, biệt thự nằm rải rác thành vòng tròn, thoát ẩn, thoát hiện trong làn mây, lúc tan, lúc hợp, ở độ cao 930-970 mét so với mặt nước biển. Đường trục ô tô từ cửa thung lũng trườn lên, chạy thẳng vào giữa thung lũng, gần với dòng suối chính. Ngược dòng suối đi lên, thấy treo một hồ chứa nước. Đấy là hồ nước ngọt cung cấp nước cho cả nhà nghỉ và bể bơi nhân tạo. Vào những ngày đẹp trời, trời quang, mây tạnh, đứng ở nơi đây nhìn xuống, ta sẽ thấy một vùng nước non hùng vĩ và mỹ lệ hiện ra trước mắt. Từ khu trung tâm nghỉ mát Tam Đảo, người ta có thể trèo lên đỉnh núi Máng Chì, đứng dưới chân cột tháp vô tuyến truyền hình, nhìn sang Thái Nguyên hoặc xa hơn Trung Quốc. Với chập trùng mây ngàn, gió núi, hoặc có thể sang đỉnh Thạch Bàn, xuống Tây Thiên, tùy thích. Dạo chơi lên quanh ở khu nghỉ mát Tam Đảo, người ta dễ dàng bắt gặp những cây dương sỉ, thân gỗ, mọc la liệt khắp hai bên đường. Đó là loại cây có từ đại trung sinh, trên thế giới gần như đã tuyệt giống. Hiện nay, ở nơi nào còn sót lại dương sỉ đều được coi là một kỳ quan. Trên đường đi dạo lòng vòng, người ta cũng còn nhìn thấy sóc bay, hoàng anh, vẹt, đậu, bay trên cây hoặc rùa hợp, cá cốc, bơi lội tung tăng dưới dòng suối trong veo. Mùa hạ, vào những ngày có gió Tây thổi qua đồng bằng Bắc Bộ, đem cái nắng nóng nhễ nhại tràn về. Hà Nội nóng đến 35-36 độ, nhưng trên Tam Đảo chỉ có 29-30 độ. Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, nhiệt độ trung bình ban ngày ở Tam Đảo chỉ 22 độ. Đồng bằng mỗi ngày nắng tới 12 giờ. Tam Đảo, nắng chỉ rải ra trong thung lũng khoảng 7 giờ. Mây mù lúc ẩn, lúc hiện quanh quất lưng chừng núi. Cũng có những ngày mây và mù, giăng giăng mờ đục khắp mọi nơi, từ trên cao, dưới mặt đất, ùa cả vào trong nhà trắng xóa. Từ ban ngày chuyển sang ban đêm, nhiệt độ ở tam đảo sẽ hạ thấp dần dần, rất nhẹ nhàng, thường chỉ chênh nhau từ 3-4 đến 7-8 độ. Vào mùa hạ, ở tam đảo thường mang đủ sắc thái của 4 mùa thời tiết. Sáng, hiu hiu lạnh như buổi đầu xuân, trưa cởi trần xuống suối tắm, chiều se se lạnh như thu muộn, và đến đêm thì phải đắp chăn dày mới đủ ấm. Thiên nhiên đã ban tặng cho tam đảo có khí trời trong trẻo, ít hơi nước, không bụi bặm, không khí loãng hơn, khí áp thấp hơn ở dưới chân núi. Cho nên, lên tới khu nghỉ mát tam đảo là người ta bỗng thấy dễ chịu, thoải mái và sảng khoái vô cùng. Khu nghỉ mát tam đảo bây giờ, đến cuối thế kỷ 19, còn là một bản của vùng đồng bào Wao vừng chẹt di cư từ miền Nam Trung Quốc sang. Vào năm 1904, xuất phát từ một ý muốn là phải xây dựng cho người châu Âu đang ở xứ Bắc Kỳ nóng bức một khu nghỉ mát. Khu nghỉ này phải nằm trên núi cao và càng gần thủ phủ càng tốt. Vì vậy, toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ mới giao cho Leblond, một viên quan tư, chủ sự phòng quân sự, tiến hành các cuộc tìm kiếm trong vùng núi phía Bắc Vĩnh Yên xem nơi nào có thể khả thi. Trong suốt hai năm 1904-1905, sau nhiều lần thăm dò, nghiên cứu, khảo sát về môi trường, khí hậu, đoàn khảo sát do Duret, quan tư tham mưu, dẫn đầu đã nhận định tất cả những điều kiện cần thiết cho một viện điều dưỡng trên núi đều hội tụ đầy đủ ở khu vực suối Bạc. Trước hết là nước lành. Các cuộc thí nghiệm y tế vệ sinh đều chứng minh ở đây không có bệnh sốt rét rừng. Tiếp đến là khí hậu mát mẻ. Trong những ngày trời nắng, nhiệt độ thường thấp hơn Hà Nội 10 độ. Cuối cùng là phong cảnh rất ngoạn mục. Vì thế, người Dao bị dồn đuổi đi nơi khác. Việc xây dựng khu nghỉ mát ở tam đảo bắt đầu. Đầu tiên, thực dân Pháp cho đánh một con đường lên tam đảo qua núi Con Bò đến núi Gốc Sến. Đây là đánh theo con đường mòn của dân Sơn tràn đi. Nhưng sau đó phải bỏ vì quá nhiều dốc cao, ô tô không thể bò lên được. Không nản chí, ngay năm sau, họ lại cho mở một con đường khác, bắt đầu từ chân dốc Hà, vượt qua mỏm cát săn, cốt 400 mét, và vươn dần lên. Và con đường đã hình thành, nhưng phải sửa đi, sửa lại đến 3 lần vào những năm 1906, 1909, 1919 mới thực sự hoàn chỉnh. Từ năm 1907 đến năm 1937, khu nghỉ mát tam đảo đã được thực dân Pháp tiến hành kiến thiết qua 5 đợt. Song song với các đợt xây dựng công sở, chính quyền thực dân còn cắm đất cho bọn cai trị và các chủ tư bản người Âu xây dựng biệt thự riêng. Sau khi phát xít Nhật vào Đông Dương, vì muốn mua chuộc giai cấp tư bản bản xứ và quan lại Nam Triều, thực dân Pháp lại cho phép họ được xây nhà nghỉ mát tại tam đảo. Qua 35 năm nhờ bóc lột sức lao động bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của những người là phu phen, tù thường phạm, tù chính trị của người Việt Nam, mà thực dân Pháp đã xây dựng tại khu nghỉ mát tam đảo tất cả 145 tòa biệt thự nguy nga tráng lệ. Thực hiện chiến lược vườn không, nhà trống và tiêu thụ kháng chiến của Đảng và nhà nước ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhằm ngăn chặn không cho chúng lên xây đồn, đóng bốt ở tam đảo, khống chế sự hoạt động của hai tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên năm 1947, quân và dân ta đã buộc phải phá hủy toàn bộ khu nghỉ mát tam đảo. Do phải tiết kiệm bom mìn, thuốc nổ, bộ đội và dân công phải dùng gỗ, củi đốt lên, nung đỏ, rồi phá sập những ngôi biệt thự được xây dựng bằng bê tông, cốt thép. Kết thúc cuộc kháng chiến trong thực dân Pháp, hòa bình được lập lại trên miền Bắc. Nhà nước ta bắt đầu phục hồi khu nghỉ mát. Thời gian đầu, vì điều kiện kinh tế còn có nhiều khó khăn, thiếu thốn, nên khu nghỉ mát Tam Đảo mới chỉ có một số nhà làm bằng gỗ ghép. Kiến trúc theo kiểu nhà sàn dân gian được cách điệu theo kiểu nhà miền núi châu Âu. Tuy thế, nhìn rất trang nhã, hài hòa với rừng núi xung quanh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tuy bận chống chiến tranh phá hoại miền Bắc, chi viện cho đánh Mỹ trong Nam, nhưng nước ta vẫn cố gắng cho xây tại khu nghỉ mát Tam Đảo một số công trình như nhà khách chính phủ, khách sạn du lịch cao 4 tầng, nhà nghỉ công đoàn cao 3 tầng. Từ ngày đất nước được hòa bình, thống nhất, khu nghỉ mát Tam Đảo càng được xây dựng với tốc độ nhanh, nhiều công trình được kiến thiết hiện đại. Vĩnh Phúc đang biến Tam Đảo không chỉ là khu nghỉ mát đơn thuần, mà còn là một khu du lịch mũi nhọn đầy tiềm năng của quê hương mình. Danh thắng Tây Thiên. Danh thắng Tây Thiên nằm trong vườn quốc gia Tam Đảo và đã được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng di tích lịch sử văn hóa từ năm 1991. Theo thần phả tại đền Tây Thiên, người ta biết khu danh thắng này có từ thời Hùng Triệu Hương. Sách An Nam Chí Nguyên của Cao Hồng Trưng từ đời nhà Minh Trung Quốc thế kỷ 15 đã viết: Núi Tam Đảo, Phủ Tiên Quang, ở địa phận huyện Tam Dương, có ba ngọn sừng sững nổi lên cao vút đến tận trời. Cùng với Tản Viên, hai ngọn đứng đối xứng nhau là danh sơn của Giao Chỉ. Tiên Uyển ở trong núi Tam Đảo có nhiều hoa lạ, cây quý. Trên núi có Am Vân Tiên, Am Sông Tuyền, Am Lưỡng Phong, Thang Bộ Vân và Cầu Đái Tuyết. Phong cảnh đều kỳ tuyệt. Trong tập Kiến Văn Tiểu Lục, Lê Quy Đôn 1723-1783 đã miêu tả về danh thắng Tây Thiên, đại thể như sau. Núi Tam Đảo bắt nguồn từ thế của các núi ở xã Ký Phú, Huân Chu, Cát Nê thuộc huyện Phú Lương, Đại Từ, Trấn Thái Nguyên, kéo đến địa phận hai xã Lan Đình, Sơn Đình, huyện Tam Dương, thì đột khởi ba ngọn núi cao vút đến tận trời xanh. Phía sau núi Tam Đảo là vách đá đứng sừng sững. Trên đỉnh núi là đất, đá lẫn lộn, cây cối rậm rạp xanh tươi. Trong đó có nhiều cây quý như hồi hương, quế. Phía trước núi Tam Đảo, dưới chân núi về bên tả có khe Dại Oan, tức là thượng lưu sông Sơn Tang. Từ khe Dại Oan, nước chảy xuống Sơn Tang, qua Hương Canh, ra Nam Viên, rồi nhập vào sông Nguyệt Đức. Ở giữa núi Tam Đảo có ngọn Kim Thiên cao chót vót với rất nhiều ghềnh đá. Phía dưới là vực sâu, nước màu xanh chàm, nhìn không thấy đáy. Sườn núi có chùa Tây Thiên, xung quanh là tre xanh thông tốt bao bọc, cảnh sắc hết sức thanh nhã. Đỉnh núi có chùa Đồng Cổ, muốn lễ chùa phải đi lên rồi đi xuống mất 2 ngày. Từ phía tả khe Dại Oan trèo lên núi sẽ đến Hồ Sen. Hồ Sen có hoa sen, hoa nở đỏ suốt 4 mùa, có nước xanh biếc và có nhiều thứ đá lạ. Hai bên ngoài Hồ Sen có 2 dòng suối từ trong sườn núi tuôn ra, gọi là suối vàng, suối bạc. 2 dòng này hợp lưu trước Hồ Sen, rồi uốn lượn quanh co, đến cuối dòng lại hợp dòng với suối Dại Oan. Đi qua Hồ Sen, chừng hơn 2 dặm, gặp một thành đá đứng sững, trong hình dáng như bát bộ kim cương. Sẽ thấy một bi đá khắc chữ lớn, La Thành Bất Loạn. Cạnh bi đá có mấy chữ, Minh Thượng Hoàng Phúc Cẩn Đề. Từ đây, đi ngược lên mấy dặm nữa là gặp chùa Đồng, đúc toàn bằng đồng tốt. Trong chùa Đồng thờ 2 pho tượng Phật, không rõ đúc từ thời nào. Tam Đảo có thế núi liên miên, phía đông Tam Đảo là các núi Độc Tôn, Ngọc Bội, Thanh Lanh. Phía tây Tam Đảo là các núi Bông, Chữ Lai, Lịch và Khe Nhân Túc. Nhân Túc tục gọi là chân người. Nước Khe Nhân Túc bắt nguồn từ núi Che Tai. Núi Bờ Ngọc trải ra từng đoạn qua núi Thanh Lanh gồm 99 khúc. Núi Cổ Cò nằm ở phía núi Ngọc Bội, Bàng Long lại chồng chất núi tiếp núi, tầng tầng, lớp lớp. Trong số đó, đáng kể có núi Huân Bông, núi Phi, núi Thiên Thị và núi Đá Ma rất nguy nga, hiểm trở. Tuy Lê Quý Đôn không xác định được chùa Đồng Cổ dựng từ năm nào, nhưng qua lịch sử chúng ta biết Thượng Thư Nhà Minh là Hoàng Phúc sang Việt Nam hai lần. Lần đầu từ năm 1408 đến năm 1423, lần thứ hai vào năm 1427. Lần sau, Hoàng Phúc bị nhà Lê bắt ngay. Lần trước, chắc Hoàng Phúc có thời gian đi vãng cảnh nên mới cho xây chùa, dựng bia ở Tây Thiên. Vì vậy, chùa Đồng Cổ ít nhất cũng có từ thời nhà Trần, thế kỷ 13-14. Mấy trăm năm trôi qua, thời gian, mưa nắng đã xóa đi những vườn tiên, hồ sen, am chó, thang mây và bao nhiêu di tích khác. Chỉ có chùa Đồng Cổ, một ngôi chùa được đúc toàn bằng đồng, rộng 0,6 mét, dài 0,8 mét, cao 0,6 mét. Nơi có pho tượng đồng ở tư thế đang nằm nghỉ, đầu hướng về phía bắc, cùng một quả chuông và một cái chiên nhỏ cũng bằng đồng, là không bị mưa nắng, bão giông quỷ hoại. Như đến đầu thế kỷ 20 lại bị người Pháp phát hiện và lấy đi mất. Đa phần những cảnh quan thiên nhiên với vẻ đẹp tiên cảnh được Lê Quý Đôn miêu tả trong sách trước đây giờ cũng không còn nữa. Ngay cả các ngôi chùa cổ như Tây Thiên, Phù Nghi, Đồng Cổ ngày xưa, nay chỉ còn lại những hệ thống kè đá có chiều dài 200-300 mét, cao 11,5 mét, hoặc một đống gạch ngói đã đổ nát, cao chừng 1 mét. Qua các hoa văn trên ngói gạch, ta biết chùa có niên hiệu từ thời Lý, Trần. Hiện nay, ở Tây Thiên, có chùa Thượng Tây Thiên còn 10 pho tượng cổ, trong đó có tượng đồng, khánh đồng, được đúc từ năm Cảnh Thịnh 1794, hai bi đá, một chuông đồng cổ của chùa Phù Nghì. Đền Thổng còn một cây hương bằng đá, hình tứ trụ, trên đó ghi tên những người đã đóng góp cho việc sửa đền vào năm Bảo Thái, đời Lê, 1720. Xung quanh chùa Tây Thiên, chùa Phù Nghì còn nhiều cây thông già trên nghìn năm tuổi, đường kính thân cây trên 1 mét. Bên cạnh chùa Thượng Tây Thiên có 8 ngôi mộ cổ, bên trong đặt tiểu sành hoặc lọ sành đựng di cốt đã hỏa táng của các thiền sư từng trụ trì ở đây từ thời nhà Lý. Trong đền thượng có 2 bức nghi môn bằng gỗ, chạm nổi cảnh nhạc công thiên thần. Đây có thể coi là 2 bức phù điêu cổ có kích thước lớn nhất, nội dung độc đáo nhất trong bộ sưu tập điêu khắc gỗ dân gian ở Vĩnh Phúc. Các bức nghi môn nói trên được làm bằng nhiều mảnh ván nhỏ ghép lại hình chữ U đặt ngược, chắn trước điện thờ, mỗi bức rộng 2,5 mét vuông. Trên mặt chạm nổi hình 11 người, đều là nữ, đang cử nhạc và múa hát trong mây. Những người phụ nữ này đầu đội mũ miệng, mình mặc áo thụng, cổ và ngực khoác những dải lụa mềm. Khuôn mặt người nào cũng đẹp, nhìn rất thanh tú. Họ được chia ra bố trí đều đặn trên 3 phần của nghi môn. Phần trên, ở giữa có 3 người ngồi xếp bằng tròn theo hàng ngang. 8 người còn lại được chia đều sang 2 bên, mỗi bên 4 người, bố trí theo chiều thẳng đứng. Người dưới cùng ở tư thế ngồi, hai tay dang rộng ra với những hoa dây rậm rạp. Người thứ hai ngồi bên trên thổi sáo. Người thứ ba, một tay cầm quạt, một tay xòe ra như múa. người đứng trên cùng đánh đàn nguyệt. Phủ kín toàn bộ hai bức nghi môn là các hình cụm mây, lá dày đặc, có điểm xuyết hình chim phượng bay, rùa bò và hoa sen. Với kỹ thuật chạm nổi tinh tế, với những đường nét uốn lượn mềm mại, nhịp nhàng, hài hòa từ hai bức nghi môn đã tạo nên một khung cảnh rất sống động. Nhìn những thiếu nữ xinh đẹp, những con vật ngộ nghĩnh, những hoa lá mượt mà, ta như thấy tất cả đang chuyển động, đang bồng bềnh trong biển mây, trong rừng lá, hoa ở chốn thiên thai nào. Từ xưa đến nay, danh thắng Tây Thiên thời nào cũng được ca ngợi là kỳ tuyệt. Ở đây có núi cao chót vót chọc trời, núi nào cũng được phủ lên một lớp rừng già xanh thẳm với nhiều cây cổ thụ có nhiều lời cổ quý. Các dòng suối ở Tây Thiên, nơi thì tỏa rộng ra, nơi thì thu mình lại, chảy quanh co uốn khúc, lúc dội ào ào trên vách đá, lúc lại lặng lờ trôi dưới chân núi. Nước suối trong suốt, nhìn rõ các tảng đá phẳng lì dưới đáy. Phong cảnh kỳ tuyệt ở Tây Thiên chính là tính hoang sơ tự nhiên của núi rừng. Kỳ thú hơn cả có thác Bạc, cao 40 mét, từ núi Bát Nhã chảy xuống. Sau khi đến thác Bạc, nhiều người đã nhận xét. Xuống thác Bạc, trước cảnh hoang sơ của thiên nhiên, cùng với khí trời mát rượi và ánh sáng mông lung nơi chân thác, ta như có cảm giác đến với thế giới khác, rất huyền ảo, khác hẳn với trần gian. Đền Tây Thiên còn là nơi thờ bà Lăng Thị Tiêu, một người phụ nữ thôn Đông Lệ, xã Đại Bình, vùng chân núi Tam Đảo, đã giúp Hùng Duệ Vương đánh giặc giữ nước từ thời các vua Hùng dựng nước. Bà đã được sắc phong là Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Tối Linh Đại Vương. Năm 2005, Vĩnh Phúc lại mới khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, nằm bên cạnh danh thắng Tây Thiên, càng góp phần làm cho nơi đây trở thành một khu du lịch danh thắng sinh thái vốn đã kỳ tuyệt lại càng kỳ tuyệt hơn. Núi sáng. Theo sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn, thì núi sáng được bắt đầu từ núi Lịch ở địa phận xã Yên Lịch, huyện Sơn Dương, trấn Tuyên Quang. Mạch núi từ núi Sư Khổng, huyện Dương Đạo, kéo xuống 5-6 ngọn núi đất thấp. Đến đây, tức là đến xã Đồng Quế, huyện Lập Trạch, thì đột khởi ngay ở đất bằng và chia làm hai chi. Một chi đổ xuống huyện Lập Thạch, tạo thành núi sáng. Một chi đổ xuống huyện Tam Dương, tạo thành núi Hoàng Chỉ. Nay là núi Con Voi ở thôn Dương Chỉ, huyện Lập Thạch. Núi sáng hiện nay nằm ở địa phận hai xã Đồng Quế và Lãng Công, núi cao 633 mét so với mực nước biển. Cũng theo sách trên, chúng ta biết trên núi sáng có một ngọn gọi là Bách Bung. Sở dĩ có tên này là vì đằng trước núi đột khởi một ngọn núi đất hơi thấp, đỉnh núi giống hình ghế chéo. Trong núi có chỗ rộng khoảng dăm sào, có thể cấy được trên 100 bung mạ. Mạ nhổ lên gọi là đon, 400 đon là một bung, 100 bung là 4.000 đon. Tương truyền rằng, nơi đây Đề Thúng đã cho cấy lúa, nên nhân dân mới gọi là Bách Bung. Bách, tiếng Hán, chỉ 100. Núi sáng là ngọn núi cao nhất trong dãy núi Lịch. Trên núi có 5-6 chỗ bằng phẳng như mặt bằng cửa cung điện, có đền thờ Đề Thúng. Dưới chân núi sáng, về bên phải là xứ Ngồi Vực. Hàng năm có nước từ sông Lô tràn vào. Tương truyền, nơi đây ngày xưa là bến sông, người dân thường nặng đồ nung. Bên cạnh khu dân cư có một chiếc giếng cổ do Đề Thúng đào. Vì thế mới có miếu dựng thờ ông. Trước miếu là cánh đồng Lôi Trạch, rộng chừng vài mẫu, nước khá sâu. Sinh thời, Đề Thúng thường cày ruộng và đánh cá trên cánh đồng này. năm 1909, khi từ Yên Thế, Bắc Giang chạy sang, Hoàng Hoa Thám đã lấy núi Bách Buông làm căn cứ đóng quân để chống Pháp. Dựa vào địa thế hiểm trở của núi Sáng và công sự kiên cố, ngày 5 tháng 10 năm 1909, Đề Thám cùng 40 nghĩa quân đã dán cho đạo quân của Viên Quang Năm Bonifaci cùng tên Khâm Sai Việt Giang Lê Hoang một đòn chí mạng. Sau trận quyết chiến này, thực dân Pháp đã phải thú nhận. Cuộc giao chiến này là một trận đẫm máu nhất trong suốt quá trình chinh phục người cầm đầu nghĩa quân nổi tiếng ấy. Trên núi Sáng có thác Bai. Đây là một cảnh đẹp vừa hùng vĩ vừa ngoạn mục của núi Sáng. Thác Bai bắt nguồn từ một dòng suối từ mãi trên đỉnh núi chảy xuống, tạo ra bốn thác gền liên tiếp. Thác Bai là tên của ngọn thác cao nhất, được lấy làm tên chung. Để tận hưởng thú đi chơi thác Bai, phải đến được hết các ngọn thác. Muốn thế, không nên đi theo lối mòn trên núi, mà phải lội ngược dòng suối. Tuy có khó khăn, thậm chí nguy hiểm, nhưng phải đi như vậy mới cảm nhận hết sự thú vị. Là bởi vì, mỗi bước đi có nước chảy quấn lấy chân, có đá dựng trước mặt, có rêu trơn phủ kín như vẫy gọi, như thách thức ý chí của con người. Có chỗ phải bò qua, lại có chỗ người này phải cong kênh người kia, hoặc phải đẩy, phải kéo nhau mới vượt qua được. Từ dưới chân thác, vượt được một chặng đường xa và qua hai thác nhỏ, sẽ gặp một ngọn thác thứ ba đứng sừng sững giữa lưng trời và gầm thét vang động cả một vùng rừng. Thác thứ ba này cao khoảng 20 mét. Đó là một dòng nước dội ào ào từ mãi trên cao xuống đến ngang chừng bỗng đột ngột bị một thế đá ưỡn ra, khiến dòng nước đang chảy xiết vòng lên, tung lên thật cao rồi mới đổ ập xuống. Khi dội xuống, nước đã kéo một luồng không khí xuống theo đến tận chân thác. Tại chân thác, nước thì chảy xuôi dòng, còn không khí lại cuộn ngược lên tạo thành một luồng gió, kèm theo những hạt nước li ti hoặc vù vù ra khắp xung quanh. Không khác gì bão lốc với mưa bay lồng lộn suốt bốn mùa. Có phải vì vậy mà người ta gọi là thác Bai? Phía trên thác thứ ba là một thác nhỏ, có ba bậc, giống như bậc tam cấp được xây bằng nước. Bậc cuối cùng cao 10 mét. Nước dội từ trên cao xuống theo phương thẳng đứng, tạo nên bức màn nước trắng xóa. Dưới chân thác Bai có các hồ nhỏ, nước trong veo và mát lạnh. Các cụ già xung quanh vùng núi Sáng cho biết, thác Bai là tên mới được đặt trong những năm gần đây. Thời xa xưa, người ta gọi thác Bai bây giờ là thác trống đánh quân reo. Tương truyền rằng, ngày xưa, ông Ngụy Đồ Chiêm đã từng chiêu tập quân sĩ chống giặc phương Bắc tại vùng núi Sáng này, bởi thế mà thành tên thác. Trong một tương lai không xa, núi Sáng và thác Bai sẽ là khu du lịch sinh thái của tỉnh Vĩnh Phúc. Hồ Đại Lãi. Sau một thời gian khảo sát và thiết kế xây dựng một hồ chứa nước với mục đích lấy nước tưới cho đại bộ phận diện tích gieo trồng của huyện Kim Anh nằm trên con sông Cà Lồ và một phần phía nam huyện Đa Phúc với khoảng 9.000 hecta. Từ mùa khô năm 1959, Bộ Thủy lợi đã đồng ý theo đề nghị của tỉnh Vĩnh Phúc cho khởi công xây dựng công trình thủy lợi Hồ Đại Lãi. Đây là hồ nhân tạo lớn nhất của tỉnh thuộc địa phận hai xã Ngọc Thanh và Mê Linh, thị xã Phúc Yên. Cách Hà Nội 45 km, cách thành phố Vĩnh Yên 21 km. Để có Hồ Đại Lãi với diện tích mặt hồ 525 km2 và độ cao 21,5 m so với mặt nước biển, chứa một lượng nước khổng lồ 26,4 triệu mét khối, đảm bảo tưới cho 2.900 hecta đất canh tác như hiện nay. Vĩnh Phúc đã từng bước huy động tới hàng vạn nhân dân đi dân công, rồi huy động cả cán bộ công nhân viên các cơ quan, các ban ngành trong tỉnh, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đi lao động xã hội chủ nghĩa. Bằng công cụ lao động thô sơ như cuốc xẻng, quan sọt, xe cải tiến với sức lao động chân tay là chủ yếu, nhân dân Vĩnh Phúc đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt trong 3 năm, 7 tháng mới cơ bản hoàn thành kế hoạch xây dựng công trình. Công trình Hồ Đại Lãi đã dùng hết 2.266.100 ngày công, vừa đào, vừa đắp 1.121.900 mét khối đất đá và chi hết 5.281.864 đồng thời giá năm 1959-1963. Trước ngày có Hồ Đại Lãi, đây là một thung lũng cằn cỗi nằm giữa một bên là dãy núi Thằng Lằn, một bên là đồi trọc nằm như bát úp, có độ cao từ 20 đến 100 mét từ trong chân núi Tam Đảo chảy ra. Trong thung lũng còn có một ít ruộng bậc thang, hầu hết là đất chua, đất bạc màu, xấu đến nỗi người ta phải gọi vùng đó là vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi. Quanh thung lũng có ba con suối, Đồng Câu, Thanh Cao và Đại Lãi. Vào những ngày mưa, nước từ các con suối, các đồi gò tràn về như thác đổ. Nhưng tạnh mưa, nước lại chảy tuột đi, làm cho đồng ruộng vốn đã bị bạc màu, bị xói mòn lại càng bạc màu và xói mòn thêm. Đất vốn xấu lại càng xấu thêm. Thế nhưng, từ ngày có hồ, vào mùa mưa, Đại Lãi mênh mông nước. Xung quanh hồ là rừng cây nối tiếp rừng cây. Giữa hồ có đảo chim như viên ngọc nổi lên giữa làn nước trắng bạc. Về nơi đây, đứng từ trên cao nhìn xuống, ta có cảm giác như trời đất giao hòa. Đi bằng thuyền qua hồ hay đi theo đường bộ ven sườn núi, ta đều đến được căn cứ cách mạng Ngọc Thanh. Nhờ có những lợi thế này mà từ nhiều năm nay, nhất là những ngày gần đây, bên cạnh lợi ích của một công trình thủy nông đối với sản xuất nông nghiệp, Hồ Đại Lãi còn là một trọng điểm của cụm du lịch Xuân Hòa và các khu phụ cận của tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây đã và đang là một khu du lịch, khu nghỉ dưỡng cuối tuần đầy hấp dẫn. Hồ Xã Hương. Hồ thuộc làng Xã Hương, xã Minh Quang, Tam Đảo, được xây dựng từ năm 1984. Nằm giữa một bên là núi Tam Đảo, một bên là sườn núi Con Trâu, ở độ cao 53 mét so với mặt nước biển. Đập chính của hồ cao 41 mét. Phía trong đập được kè bằng đá tảng một cách kiên cố để có đủ sức chứa nước hồ khi dâng cao tới cốt 92. Mặt hồ Xã Hương rộng 83 hecta với sức chứa 10 triệu mét khối nước. Trong lòng hồ có nhiều chỗ sâu tới 13 mét. Mùa mưa cũng như mùa khô, quanh năm lúc nào cũng đủ nước tưới cho 1.850 hecta đất canh tác phía hạ lưu. Được vậy là vì với lưu vực 24 km, bao gồm 4 con suối lớn và hàng chục khe suối nhỏ, suốt đêm ngày lúc nào cũng tuôn chảy về hồ Xã Hương. Ngay từ khi xây dựng, người thiết kế đã tính toán, cho dù nước trong hồ không tự chảy ra mương được nữa, thì trong lòng hồ vẫn còn tới 700.000 mét khối nước dự trữ. Người ta nói rằng, nếu đứng từ trên đỉnh núi Tam Đảo nhìn xuống, sẽ thấy hồ Xã Hương trải rộng ra thành hai ngách lớn, trông giống hình con đại bàng khổng lồ đang vỗ cánh bay lên về phía đông nam. Con đại bàng này quả thật không những thường xuyên cung cấp đủ nước canh tác cho một số xã ở hai huyện Bình Xuyên, Tam Dương, mà nó còn là một trong những điểm du lịch sinh thái đầy hấp dẫn du khách ở khu vực ven chân núi Tam Đảo của Vĩnh Phúc. Đầm Vạc. Nói về vẻ đẹp thơ mộng của Đầm Vạc, người ta ví nó như lá phổi xanh của thành phố Trung Du, Vĩnh Yên. Ở đây có gió rất nhẹ, có sóng rất êm. Mới đến đứng bên bờ Đầm Vạc, ta đã có cảm giác như tâm hồn mình đang được trôi phiêu diêu trên một miền sông nước mênh mông. Nếu như nhắm mắt lại và hãy lắng nghe, hình như trong không gian có tiếng kêu thao thiết, tiếng vỗ cánh của từng đàn chim vạc đang bay về. Cái đầm đẹp như một huyền thoại này, nếu tính tất cả các chi nhánh luồn lách vào từng xóm, từng phường, từng xã của thành phố Hưng Yên, sẽ có diện tích mặt nước lên tới 48,4 km2. Từ hàng ngàn năm nay, thiên nhiên đã ban tặng cho Vĩnh Phúc có một đầm vạc. Các cụ già trong vùng truyền từ đời nọ sang đời kia thường nói rằng, ngày xưa, với mặt nước rộng mênh mông, đầm vạc rất lắm tôm, rất nhiều cá, tép. Lau sậy mọc tùm quanh hồ đã mời gọi các loài chim như cốc, le le, cò, mồng két, cuốc, vịt trời, bồ nông về đây sinh sống. Đặc biệt là vạc, loài chim đi kiếm ăn về ban đêm, thì mặc dù trời tối hay vằng vặc trăng sao, đêm nào cũng có từng đàn bay về đây tìm mồi. Vạc vừa bay, vừa kêu gọi nhau râm ran cả một vùng trời. Có lẽ vì vậy mà từ xa xưa, đầm mới có tên là đầm vạc. Từ rất lâu rồi, đầm vạc là nguồn nước ngọt vừa cung cấp nước cho đời sống sinh hoạt của nhân dân, vừa cung cấp nước canh tác cho nông dân mấy vùng xung quanh đầm. Dưới thời Pháp thuộc, nhà máy nước Vĩnh Yên đã dùng nước khoan tại đầm vạc. Hiện nay, công ty cấp thoát nước Vĩnh Yên cũng đã khoan trong lòng đầm hồ đầm vạc 3 giếng, mỗi giếng sâu đến 75 mét, và mỗi ngày, mỗi giếng được khai thác 4.500 mét khối nước trong lành. Ngày xưa, đầm vạc không chỉ là nơi có mỏ đất sét với trữ lượng 21 triệu tấn, cung cấp nguyên liệu cho các làng nghề cổ truyền ở Hương Canh, các lò làm nồi đất ở xã Định Trung, Khai Quang, mà còn có tiềm năng về thủy sản rất phong phú, với nhiều chủng loại như chấm, chép, mè, trôi. Có nhiều loại được xếp vào hàng đặc sản như lươn vàng, cá chiên, cá trê, chạch làng, cá nheo, chạch chấu, ba ba, bong bóng, cá quả. Mỗi loài đều có hương vị riêng, lại giàu chất dinh dưỡng. Nhất là tép dầu, một loại đặc sản đang có nhiều ở đầm vạc. Trong dân gian từ xưa đã có câu, cổ mẫu trâu không bằng tép dầu đầm vạc, để ca ngợi cái ngon, cái bổ của loại tép có tiếng này. Ngoài ra, ở đầm vạc còn có các loài khác như chai chai, trùng trục, cua, ốc, ếch, hến, cũng rất giàu dinh dưỡng và có vị ngon ngọt rất riêng. Tuy những thứ trời cho ở đầm vạc ngày trước đang có nguy cơ cạn kiệt dần, nhưng bước sang nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, đầm vạc lại là một nơi có tiềm năng rất lớn khác, đó là du lịch. Qua bản Quy hoạch Tổng thể Phát triển Du lịch Vĩnh Phúc giai đoạn 1998-2010 cho thấy đầm vạc là một điểm trọng yếu trong cụm du lịch của thành phố Vĩnh Yên và các vùng phụ cận. Xung quanh đầm vạc đã và đang được tỉnh Vĩnh Phúc cải tạo mặt bằng. Nhiều nhà hàng, khách sạn, bãi tắm, sân chơi thể thao đã, đang và sẽ được xây dựng. Vào năm 2020, Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh công nghiệp thì đầm vạc sẽ là một khu du lịch nghỉ dưỡng, nghỉ cuối tuần hay vui chơi giải trí đầy hấp dẫn với du khách thập phương và nhân dân địa phương.